Kính thưa cộng đoàn, Thiên Chúa nói cho Gioan Tẩy Giả là vị ngôn sứ, là người mở lối cho đấng cứu thế đến trần gian. Đây là một vinh dự lớn lao và đồng thời cũng là một trách nhiệm hết sức nặng nề. Tuy nhiên, được Thiên Chúa mời gọi và tuyển chọn, Gioan Tẩy Giả cũng không nghiễm nhiên trở thành vị ngôn sứ của Chúa, cũng như không phải một sớm một chiều hay là sống trên nhung lụa mà Gioan Tẩy Giả trở thành người mở đường cho đấng cứu thế. Nhưng chính bản thân Gioan Tẩy Giả đã phải thay thầy, đã phải luyện tập, đã phải khổ luyện nhiều năm, ăn chay cầu nguyện trước khi Ngài có khả năng kêu mời mọi người khác ăn ăn sám hối và hoàn lại. Ngay từ đường còn niên thiếu, Gioan Tẩy Giả đã phải giả từ cha mẹ của mình, không phải là để đi đến một thành phố xa hoa diễn lệ ở đó có nhiều tiện nghi, mà là vào trong sa mạc nơi hoang vắng. Ở đó Gioan Tẩy Giả sống chung với ác thú, uống nước suối, ăn lá cây, ăn châu chấu, ăn mật ong rừng, và ngày đêm ăn chay cầu nguyện, đánh tội và làm tất cả những việc chuẩn bị khác để trở thành vị ngôn sứ, vị tiền hô đích thực của đấng cứu thế. Và sau nhiều năm tu luyện ở trong nơi hoang địa, Gioan Tẩy Giả đã trở về miền sông Giô-đan và bắt đầu rao giảng lòng sám hối. Thánh Gioan kêu gọi mọi người hãy sám hối, bởi vì đấng cứu thế đã gần đến. Ngài nói hãy mở đường cho Chúa, sửa lỗi cho Ngài, cho đường thẳng để người đi, đường nào quanh co thì uốn lại cho thẳng cho đẹp, đường nào gồ ghề gồ voi thì hãy san cho bằng, chỗ nào gồ ghề thì hãy san đi cho bằng. Dĩ nhiên, Thánh Gioan Tẩy Giả không phải là bộ trưởng giao thông vận tải. Con đường mà Ngài nói đến đây không phải là con đường bằng đá, bằng đất mà chúng ta vẫn đi. Thực ra thì một con đường bằng đá, bằng đất nhưng nó có hư hao, nó có lồi lõm, nó có quanh co, thì có thể người ta cũng có thể sửa lại cách dễ dàng. Nhưng mà con đường mà Thánh Gioan muốn nói ở đây đó là con đường tâm hồn của mỗi người chúng ta. Chính con đường tâm hồn này mới có nhiều vấn đề và cần phải tu sửa để cho nó trở nên ngay thẳng, trở nên bằng phẳng để có thể đón mừng lối ra cứu thế đến. Trước hết con đường của chúng ta, con đường tâm hồn của chúng ta nếu nó còn quanh co khúc khuỷu thì chúng ta hãy làm cho nó ngay thẳng lại. Ngày hôm nay con người gian dối, lừa đảo, phỉnh nhai và dùng mọi biện pháp để mà trục lợi, dù đó là điều bất chính. Người ta gian dối trong sản xuất, gian dối trong chế biến. Ví dụ trong sản xuất dùng những cái hóa chất để làm cho trái cây, để làm cho thịt dơ bẩn trở thành trái ngon và thịt ngon, rồi dùng tất cả những cái mưu mô để biến những cái sản phẩm của mình trở thành cái sản phẩm để cho mọi người dùng, mặc dù sản phẩm đó có rất nhiều những hóa chất nguy hiểm đến sức khỏe con người. Có nghĩa là người ta bất chấp tìm lương tâm mà chỉ tìm lợi nhuận, nhắm mắt để tìm lợi nhuận, và đó là cái quanh co của con người. Cái con đường đó, quanh co đó mới cần phải uốn nắn lại cho nó trở nên trung thực, cho nó trở nên ngay thẳng, thì Chúa có thể đến được với chúng ta. Và dĩ nhiên cũng có những con đường tâm hồn nó lồi lõm, có những gọi là vô tự thân, tức là những cái gì, tức là lòng tham vô đáy của con người, tham tiền bạc vật chất của cải, tham danh vọng, tham hưởng thụ, tham sắc dục, mê ăn uống, rượu chè, cờ bạc và biết bao nhiêu những cái tật xấu khác của con người. Đó là cái hố sâu, đó là những cái ổ gà ổ voi ở trong trên con đường tâm hồn của mỗi người chúng ta. Vậy những ổ gà tâm hồn này cần phải được sang cho thẳng để Chúa có thể đến vào trong cuộc đời của chúng ta. Còn tuy nhiên cuộc đời, cái con đường tâm hồn của chúng ta cũng có những chỗ nó lồi lên, nó gồ ghề. Vậy thì phải bàn cho nó thẳng, làm cho nó đẹp, cho nó nhãn nhiều thì cần Chúa đến. Con đường tâm hồn gồ ghề là những ai? Là những con người kiêu căng, tự phụ, khoe trương, coi trời bằng vung và coi mình là số một ở trên thế giới. Thì đấy, tâm hồn khoe khoang kiêu căng vô trương như vậy cần phải bàn đi, làm cho nó thẳng lại, làm cho nó nghiêm chỉnh lại, làm cho nó trung thực trở lại, thì Chúa mới đến được với chúng ta. Thực ra năm nào cũng vậy, vào đầu tháng 12 chúng ta đã có những bước chuẩn bị, nào là đèn sao, đèn nhấp nháy, cây thông, ông già Noel. Và cũng ngay từ đầu tháng 12 chúng ta đã nghe đây đó bằng những bài hát thánh ca, bài hát giáng sinh, tạo một cái không khí và cái sự phấn khởi để chúng ta chuẩn bị đón mừng Chúa Giáng sinh. Rồi chúng ta sẽ có hát đá, rồi có một số những sinh hoạt ví dụ như đêm thánh ca, cụ thể như tại nhà thờ Đa Minh Ma chúng ta đêm thánh ca Giáng sinh sẽ được tổ chức vào tối ngày 23 tháng 12. Rồi cuộc tĩnh tâm và cầu nguyện vân vân. Thì tất cả những sự chuẩn bị đó, kể cả những sự chuẩn bị bên ngoài, không phải là nó không cần thiết, không quan trọng, nhưng mà nó mới chỉ là một phần nổi bề mặt của sự chuẩn bị. Mà sự chuẩn bị quan trọng nhất mà Chúa muốn mời gọi chúng ta, đó chính là sự chuẩn bị trong nội tâm, tâm hồn, trong trái tim của mỗi người chúng ta. Còn có những gì mà nó khuất tất, còn có những gì mà nó chưa yên ổn, còn có gì nó còn quanh co trong tâm hồn của chúng ta, thì chúng ta hãy tu sửa lại để cho nó được ổn định, để cho nó được đẹp, xứng đáng để nó còn Chúa đến. Có một vị thừa sai người Ý phụ trách một cái công ty biển ở miền Bắc Thái Lan. Tôi biết miền Bắc Thái Lan thì nghèo khổ, nhất là gần rừng nhiều, cho nên rất là khó khăn. Có nhiều ngày cô chi viện của ngài không có lương thực, không có đồ ăn, thì ngài phải đi vào trong rừng với một khẩu súng săn cùng với một vài người Thái Lan dẫn đường để đi săn những con chim, những con mồi để làm thức ăn cho các em cô nhi. Có một buổi sáng kia ngài vào rừng, ngài săn 2-3 tiếng đồng hồ mà không sát được con nào, không bắn được con chim nào hết. Sau đó Ngài ra ngoài biển cùng với mấy người đi theo hồi đó để xả hơi. Thì ngay lúc đó từ trong rừng sâu xuất hiện một người đàn ông to lớn, đen đủi và rất là dữ tợn. Ông ta đến và hỏi vị người sai: Ngài đến đây để làm cái gì? Mục đích của Ngài đến đây để làm cái gì? Thế thì vị người sai theo thói quen lịch sự của người Âu Châu thì mời anh ta ngồi và nói rằng: Hiện thời tôi phụ trách một cô nhi viện, các cháu Thái Lan rất nghèo, và hôm nay bởi vì hết lương thực cho nên tôi đến khu rừng này để tôi săn mấy con chim để làm đồ ăn cho các cháu. Mà sáng thì chưa săn được con chim nào cả. Thế thì người đó mới nói rằng: Vậy thì ông cho tôi mượn khẩu súng của ông đi. Tôi biết ở trong rừng này còn không có nhiều chim lắm, có nhiều vật có thể săn được lắm. Tôi sẽ đi và làm săn cho ông. Tức là ta lấy khẩu súng của vị người sai và đi vào trong rừng. Lúc đó cái người hướng dẫn viên, người Thái Lan nói với cái người bộc lộ và biết vị người sai cứ cha: Tên này là cái tên cướp khét tiếng ở miền Bắc Thái Lan này, nó đã giết nhiều người lắm, mà cha lại cho nó mượn súng thì không chừng lát nữa nó trở ra nó sẽ bắn chết tất cả chúng ta. Vị người sai nghe nó bắt đầu sợ, bởi vì anh ta đã từng giết rất nhiều người, nhất là ngay một con men cái vùng mà gọi là đất của anh ta, cho nên ngài sợ mà thôi thì bảo thôi, bảo mấy người đó thôi chúng ta dọn nhà chuẩn bị đi ngay trước khi trời. Thì trong cái đó thì nghe nhiều tiếng súng nổ ở trong rừng. Thì chừng độ 15 phút sau anh ta cần ra cái cuộc sâu, cái con chim đã được săn được là một vài con thú nhỏ. Phải ta nói là đây, xin ngài đem về để làm đồ ăn cho các cháu cô nhi. Lúc anh ta nói rằng: Ông biết người đại không? Tôi là tướng cướp nổi tiếng ở miền Bắc Thái Lan. Mà chào sao tôi thấy ông cũng là người tốt, ông chăm sóc cho các cháu cô nhi, và phải tin tưởng giao khẩu súng đó cho tôi. Và vì thế tôi mới đi săn những con chim để đúc ông. Và từ nay thì nếu ở khu vực ông sống đó mà có ai bắt nạt ông á, ai làm khó làm thế thì ông nói rằng tôi là bạn tướng cướp đó, thì người ta sẽ không dám đụng đến ông đâu. Thế rồi bây giờ anh ta vào trong rừng và những người sai cùng với mấy người trở về trại cô nhi. Và rồi từ đó cứ bao giờ mà cô nhi mà thiếu đồ ăn á, thì những người sai lại sai một bạn người Thái Lan lên gặp cái tướng cướp đó, rồi ta lại đi săn dù rồi đem những con thực vật đó về làm thịt cho các cháu cô nhi. Và cứ như vậy trong nhiều năm dài. Rồi sau mấy năm, vì từ sai nghe tin cái tướng cướp đó bị bệnh nặng, thì lúc đó đương nhiên các đồ đệ của anh ta mời các pháp sư Thái Lan đến để chữa bệnh. Thế thì ngài như thế mới hy vọng rằng có thể cảm hóa được bệnh nặng. Thì không ngờ ngài đã cảm hóa được cái tướng cướp, đã được hồi cho anh ta. Và chỉ cùng mấy tuần sau đó anh ta đã chết lành trong tay vị cửa sai. Thế thì cái cục là một tên tướng cướp như đấy suốt đời giết người như vậy, nhưng mà rồi trước một cái tấm lòng nhân ái của vị cửa sai, anh ta đã thức tỉnh, đã sám hối và đã làm lại cuộc đời, đã sửa lại những lối lầm, con đường lầm lạc của mình trước kia, con đường quanh co, con đường tội lỗi, con đường ra đàn, thì trở thành một người tốt và trở về với Chúa. Thì đó cũng là cách mà chúng ta có thể làm được. Chúng ta sẽ tồi tệ như đến cái lúc này, chúng ta tốt hơn anh ta rất nhiều, mà chắc chắn chúng ta cũng chưa hoàn toàn đâu, vẫn còn có nhiều cái điều đen tối mờ ám ở trong tâm hồn, con đường tâm hồn của chúng ta. Bởi vì chúng ta hãy tu sửa lại, anh chỉnh đốn lại để cho tâm hồn con đường chúng ta nó đẹp, nó được thẳng, nó được bằng phẳng. Và như thế thì chúng ta mới sinh ra để đón Chúa đến vào trong cuộc đời của chúng ta, trong gia đình của chúng ta.